Chúa ở cùng anh chị em. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lời Chúa cùng anh chị em. Khi ấy có người trong nhóm lục sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Lục sĩ thưa Ngài: thưa Thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó đời Chúa. Kính thưa bà và anh chị em, qua bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta một cái bước tiến cao hơn, mà tất cả mọi giới răn đều tập trung về việc mến Chúa và yêu người. Điều đó tất cả những người Công giáo khi đọc 10 giới răn của Chúa đều biết hết. Nhưng ở đây chúng ta đặt vấn đề tại sao mà Chúa Giêsu lặp lại cái lời ở trong sách Đệ Nhị Luật. Và trả lời cho cái người lục sĩ này. Thứ nhất, chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Và chính vì yêu thương mà Ngài đã tạo ra cái vũ trụ này. Nhưng mà nếu tạo ra cái vũ trụ này xong, cỏ cây, đất đá, thú vật, mà không tạo ra con người, thì công trình tạo dựng cái thế giới hữu hình này của Chúa nó chưa có hoàn thành. Cỏ cây, đất đá, thú vật, nó không có biết gì về công trình tạo dựng của Chúa. Nó không có thờ lạy và cảm tạ Chúa. Và cuối cùng, Chúa tạo ra con người. Và Chúa giao cho con người cái vũ trụ này. Con người phải quản lý. Con người không phải là chủ của nó, nhưng là người quản lý để sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và thống trị cái thế giới này. Để con người làm theo ý của Chúa. Và khi tạo dựng con người, trong sách Sáng Thế chương thứ nhất, câu 26 tới 28, chúng ta thấy là Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, và đặc biệt hơn tất cả mọi thú vật là có tình yêu giống Chúa. Vì Chúa là tình yêu. Như thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4, câu 8 đã khẳng định cho chúng ta. Và con người thực sự chỉ được bình an và hạnh phúc, được thỏa mãn toàn vẹn khi yêu và được yêu bằng tình yêu quảng đại, tình yêu vĩnh cửu, tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Cho nên cái bước đầu tiên mà con người phải dùng tất cả cái khả năng của mình, yêu Chúa hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn của mình. Nghĩa là tất cả mọi quan năng của con người, mọi thời gian đều để yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Vì tình yêu là trao ban 100% cuộc đời của mình cho người mình yêu. Để đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho người mình yêu là hạnh phúc của mình. Và Chúa đã đi bước đầu tiên. Con người đáp trả lại tình yêu đó của Chúa. Trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 15, Chúa nói rất rõ ràng cho chúng ta, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã làm điều đó. Khi con người phạm tội là con người từ bỏ cái đời sống liên kết mật thiết trong tình yêu với Thiên Chúa sống động của mình, mà bắt đầu lấy mình làm trung tâm, lấy mình là cái nôi của thế giới này để bắt mọi người làlàm theo ý mình, cho nên trở nên độc tài, trở nên những người sử dụng sức mạnh để đàn áp người khác, dùng tài năng của mình để đàn áp người khác, và không ai học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường để phục vụ lẫn nhau hết. Người ta không đến để phục vụ, nhưng đến để bắt người khác phục vụ theo ý mình. Đó là một cái nền văn hóa của sự chết mà đã kéo dài bao nhiêu thế kỷ rồi, cho tới ngày hôm nay, chỉ làm cho con người đấu tranh với nhau, mạnh được yếu thua, chiến tranh hận thù và tiêu diệt lẫn nhau hết thế hệ này qua thế hệ kia. Khi chúng ta đọc vào trong Cựu Ước là diễn tả cả một cái thảm cảnh khi con người xa lìa Thiên Chúa, người ta tàn sát lẫn nhau, và biết bao nhiêu máu đã đổ ra, biết bao nhiêu mạng sống đã bị loại trừ khỏi trần gian bởi vì cái tội ác của con người đối với nhau. Và càng ngày cái sự ác đó càng gia tăng lên, chứ không phải giảm đi. Khi con người chưa có nhận biết Thiên Chúa, chưa nhận ra tình yêu mà Đức Kitô mang đến, thì con người sẽ tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Và nền văn hóa sự chết ngày hôm nay, người ta tàn sát lẫn nhau bằng việc phá thai. Cả 3 tỷ em bé bị phá thai trong 50 năm vừa qua. Mỗi năm khoảng 45 triệu em bé bị phá thai. Đó là những ca phá thai tính được. Rồi người ta triệt tiêu lẫn nhau bằng những đồ ăn hóa chất để cho con người phải bị tiêu diệt. Và đó là chủ trương của cái nhóm lãnh đạo thế giới. Họ muốn giảm dân số của toàn cầu. Rồi họ triệt tiêu lẫn nhau bằng một lối sống vô thần thực thiện, nghĩa là hưởng thụ tối đa về tính dục mà không có con cái. Đó là tình trạng của châu Âu ngày nay. 1 triệu gia đình chỉ có 500.000 đứa nhỏ thôi. Và đó là họ tự tiêu diệt. 2 người mà chưa có tới một nửa đứa con, thì đó là một sự tiêu diệt, tự tiêu diệt mình. Chưa kể những tội ác của đồng tính luyến ái, họ không có con, họ kết hôn với nhau để tìm thỏa mãn tính dục, cả không biết tới cái hạnh phúc duy nhất của đời mình là chính Thiên Chúa, chứ không phải Chúa tạo dựng mình cho những cái tội lỗi của thân xác mình, hay là cho những vật chất bất động ở trên trần gian, mà là cho chúng ta phụng thờ Chúa và hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Khi không lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ trở nên những kẻ nô lệ cho tính dục, nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho danh vọng và những cái quyền lực của trần gian. Và có biết bao nhiêu gia đình bỏ cả cuộc đời để chạy theo những cái nô lệ này. Và được cái gì? Là tỷ phú cũng ăn một ngày 3 bữa, rồi cũng chết bỏ lại cho trần gian. Tối cũng chỉ ngủ trên một cái giường thôi. Nhà càng to càng rộng thì càng tốn thời gian clean up nhà. Cũng chẳng có ngủ 2-3 phòng ngủ một lần được. Tất cả chỉ là hư không, và mình trở nên kẻ nô lệ. Vì vậy, khi chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ đặt tất cả cái hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc tuyệt đối hoàn toàn vào Chúa, yêu hết tâm hồn, hết sức lực ngươi. Đó là điều mà cả trong đề nhị luật đã đề cập tới rồi. Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta một cái bước cao hơn, để luôn luôn làm theo thánh ý của Chúa Cha. Của lễ chúng ta dâng lên Chúa không phải là chiên bò, tiền bạc, vật chất của Chúa, mà là chính cái ý riêng của chúng ta, như Chúa Giêsu đã tế lễ trên thánh giá. Xin đừng theo ý của con, một vâng theo ý của cha. Và cả cuộc đời chúng ta cầu nguyện là để xin cái sức mạnh của Chúa, thi hành ý muốn của Chúa, chứ không phải để lấy mình làm trung tâm và xin cho mình được cái này, cái kia, theo ý của mình. Vì vậy chúng ta đến với Chúa Giêsu để nhờ Thánh Thần của Ngài chúng ta cầu nguyện những điều đẹp lòng Chúa Cha, để yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu ý muốn của Chúa Cha. Cái chương trình của Chúa Cha khi tạo dựng mỗi người chúng ta cho Chúa, chứ không phải cho những cái chóng qua của trần gian, để mỗi ngày chúng ta nên một với Chúa Giêsu và cùng một với Chúa Giêsu, chúng ta cùng một cái nhìn, một tình yêu, một ước muốn, một quan niệm sống giống Chúa Giêsu. Cho nên cái giới răn thứ hai, Chúa mời gọi chúng ta bước lên một bước cao hơn là không yêu người như chính mình. Yêu người như chính mình, đó là điều mà cả trong Cựu Ước cũng đã quan niệm, nhưng mà họ chỉ giới hạn ở trong cái nhóm của họ, trong cái gia tộc của họ thôi. Và Chúa Giêsu trong Matthew từ chương 5 cho tới chương 8, Chúa lý luận cho chúng ta rất rõ ràng, nếu chúng ta yêu những người yêu mình thì chúng ta đâu có khác gì người dân ngoại đâu. Chúa mời gọi chúng ta hãy có cùng một cái nhìn của Chúa Cha, nhận ra mọi người là anh chị em của mình, con cùng người cha chung ở trên trời. Chúa Cha yêu họ như thế nào, Chúa cho mưa, cho nắng, cho những điều tốt lành, cho không khí thở, cho cả những người vô thần, những người không có tôn thờ Chúa, Chúa Cha vẫn ban phát như là những người tốt lành. Chúa không có phân biệt đối xử. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng một cái nhìn của Chúa Cha khi chúng ta yêu người. Nếu chúng ta không yêu Thiên Chúa Cha hết tâm hồn, hết sức lực mình, thì làm sao chúng ta có cái nhìn của Chúa Cha được, để chúng ta có thể yêu cả kẻ thù của chúng ta và đi vào cái trọng tâm của tình yêu. Chúng ta đi vào chương 15 của Phúc Âm Thánh Gioan, câu 12. Chúa nói cho chúng ta rất là rõ ràng, các con hãy yêu nhau như Thầy yêu các con. Và câu 13 của chương 15 này, Chúa lại nói tiếp, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa mời gọi chúng ta bước lên cao hơn, yêu đến độ mà dám hy sinh tính mạng cho người khác. Chúa Giêsu đã làm bước đầu tiên. Mỗi người chúng ta là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải thể hiện cái tình yêu vô điều kiện đó cho tất cả mọi người, ngay cả những kẻ thù của chúng ta, những người làm khốn khổ chúng ta, những người làm buồn lòng chúng ta vẫn làm điều tốt nhất cho họ, vẫn yêu thương họ như Chúa Giêsu trên thập giá, vẫn ước mong những người đóng đinh Chúa, những người hành xử Chúa, họ cũng được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc. Ngài cầu nguyện cho họ trước tiên ở trên thập giá. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống cái tình yêu đó, một tình yêu cao cả mà Chúa Giêsu đã mang đến cho mỗi người chúng ta, một tình yêu vô điều kiện. Và có như vậy, khi chúng ta đi vào cái bữa tiệc ly với Chúa Giêsu trong Gioan chương 13, câu 35, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ xong, thì Ngài dạy chúng ta, cứ dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau. Chúng ta là nhân chứng cho tình yêu của Đức Kitô, thì làm sao mà chúng ta có thể hận thù với nhau? Làm sao anh chị em trong nhà có thể chia rẽ nhau? Làm sao chúng ta có thể quay lưng mà không chào hỏi những người chung quanh chúng ta, ngay cả những người họ gây đau khổ cho chúng ta? Nhân chứng cho tình yêu của Đức Kitô, nó phải vượt lên trên toàn thế giới. Những cái tổ chức của trần gian vẫn có những tổ chức bác ái từ thiện, nhưng mà không có bắt nguồn từ tình yêu của Chúa. Cũng giống như cái giới hạn của người Do Thái, họ chỉ yêu trong cái bộ tộc của họ, trong cái gia đình của họ. Nhưng mà bước ra những cái bộ tộc khác, những cái dân khác là họ tàn sát lẫn nhau, chứ chưa đạt tới cái tình yêu mà Đức Kitô mời gọi được. Vì vậy mà khi chúng ta có được cái tình yêu của Đức Kitô, mà chính Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động trên các tông đồ, các tông đồ mới trở nên những nhân chứng cho tình yêu Chúa được. Còn nếu không, các tông đồ sẽ chỉ lo cho bản thân của mình. Sau khi Chúa chết, thì các tông đồ sợ sệt. Các tông đồ đi trở lại cái làng quê của mình, trở lại cái nghề cũ của mình. Rồi cuối cùng, ai biết về ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô nếu các tông đồ không rao giảng? Vì vậy, Thánh Thần đã đến, đã tác động các tông đồ. Các tông đồ đã yêu Chúa Giêsu, sẵn sàng đáp trả cái tình yêu của Đức Kitô, sẵn sàng làm nhân chứng cho tình yêu của Đức Kitô bằng chính mạng sống của các ngài. Và những người tin vào lời của các tông đồ làm nhân chứng, họ đã sẵn sàng tử đạo. 300.000 các thánh tử đạo trong thời kỳ đầu tiên đã làm chứng về Đức Kitô phục sinh vì họ yêu Đức Kitô và tin vào lời của Chúa Giêsu Kitô. Và mọi người chung quanh cũng thán phục, kìa xem họ yêu nhau biết chừng nào. Họ dám để của cải chung và sống chung với nhau. Họ không còn phân biệt đối xử nữa. Nếu chúng ta sống được tình yêu đó, chúng ta trở nên nhân chứng cho Đức Kitô mà không phải bằng sức của chúng ta đâu. Chúng ta phải đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa, để Chúa Thánh Thần tác động chúng ta như là tác động trên các tông đồ. Thì lúc đó chúng ta mới nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha trên trời. Chúng ta mới nhận ra nhau mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì yêu mến Thiên Chúa là cha của chúng ta sẵn sàng hy sinh chính mình, hy sinh cả mạng sống của mình để lo phần rỗi các linh hồn, để phục vụ những người anh chị em của mình, để chúng ta dám cúi xuống rửa chân cho những người anh chị em của mình qua đời sống phục vụ vô điều kiện và nhận cái chỗ rốt cùng trong cái nơi mà chúng ta sống, nơi chúng ta làm việc. Những công việc mà người khác chê không có làm, thì chúng ta hãy nhận những công việc cụ thể đó và làm những việc rất là tầm thường bằng tình yêu lớn nhất, tình yêu của Đức Kitô đã hy sinh mạng sống cho nhân loại. Và chúng ta cũng sẵn sàng dâng trọn vẹn cuộc đời chúng ta, cuộc sống của chúng ta 100% cho Chúa sử dụng theo ý của Chúa. Có như vậy, chúng ta mới cảm nghiệm được biết bao nhiêu vị thánh đã sẵn sàng hy sinh cái mạng sống mình cho Chúa qua cuộc sống tự đạo. Trong thời đại của chúng ta, cũng biết bao nhiêu người bỏ cả cuộc đời để làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Ví dụ như mẹ Teresa Calcutta, mẹ đi phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo, đến độ những công việc của mẹ làm, một nhà triệu phú đến nói với mẹ khi thấy những việc mẹ làm, ông ta mới nói với mẹ Teresa Calcutta: nếu mà cho tôi cả 1 triệu đồng, tôi không thể làm được những công việc của mẹ làm. Thì mẹ cũng trả lời rất là ngạc nhiên, là tôi cũng vậy thưa ông, nếu cho tôi cả 1 triệu đồng tôi cũng không làm được. Nhưng mà vì tình yêu của Đức Kitô, mẹ nhận ra hình ảnh của Chúa trong anh em của mình. Vì tình yêu của Chúa mà mẹ sẵn sàng săn sóc những người nghèo nhất trong người nghèo. Họ hấp hối, họ dơ nhớp, họ hôi thối, mẹ không kể gì. Mẹ đã sẵn sàng ra tay săn sóc, đi săn sóc chính Chúa Kitô. Không có cái tình yêu vô điều kiện của Chúa và được Thánh Thần Chúa tác động, ai có thể làm được? Cho 1 triệu đồng vẫn không làm được. Nhưng mà vì tình yêu của Chúa, bao nhiêu cái tổ chức của xã hội vẫn có, nhưng mà không phải vì tình yêu với Cha ở trên trời, cùng cái nhìn của Cha ở trên trời, cho nên nó bị giới hạn. Nó bị dừng lại ở một nhóm người. Còn khi có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, cái nhìn của một Thiên Chúa, cái tình yêu của Thiên Chúa cứ ngụ nơi chúng ta, và Ngài sử dụng chúng ta như Ngài muốn, thì chúng ta mới có thể làm được. Một John Thiên Chúa làm sao có thể vác những người bên lề đường về để săn sóc, nếu mà không nhận thấy hình ảnh của Chúa, người anh em của mình, không có động lực tình yêu của Chúa, ai có thể làm được? Vì vậy, chúng ta đến với Chúa, chúng ta trao tất cả cuộc đời của chúng ta, đầu phục Chúa hoàn toàn, để Chúa mời gọi chúng ta, Chúa nâng chúng ta lên, để chúng ta chìm vào trong cái biển lửa tình yêu của Thánh Thần Chúa. Chúng ta được nên một với Chúa Kitô, không phải chúng ta sống nữa, mà là chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta, và Ngài tác động để chúng ta có thể yêu vô điều kiện, chúng ta tha thứ vô điều kiện, chúng ta không có quan tâm tới việc người khác làm gì cho mình, nhưng mà chúng ta tìm mọi cơ hội để phục vụ, để hình thành một tâm hồn của chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa. Và ngày tận cùng của thế giới, Chúa cũng chỉ hỏi chúng ta khi ta đói, ta khát, ta trần truồng, ta rách rưới, ta bệnh tật, ta tù đầy, các ngươi đã cho ăn, cho uống, các ngươi đã thăm viếng, và những gì làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chúng ta. Cho nên Chúa chỉ phán xét chúng ta về tình yêu. Thiên đàng là nơi dành cho những ai biết yêu thương vô điều kiện giống Chúa Kitô. Hỏa ngục là nơi không có tình yêu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và đây là mục đích của bài Phúc Âm hôm nay, để đưa chúng ta tới cái tình yêu cao cả của chính Chúa, sống trong tình yêu đó. Và mùa chay tháng này đòi chúng ta cái sự hoán cải hoàn toàn, từ bỏ cái ý riêng của chúng ta, từ bỏ con người cũ của chúng ta, những ích kỷ, những đam mê bất chính, để chúng ta không lấy mình làm trung tâm nữa, mà dìm mình vào trong biển lửa của Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng ta thực sự hoán cải, chúng ta thay đổi cái quan niệm sống của chúng ta, cái lối sống của xã hội, tranh đấu hơn thua với nhau, mà chúng ta hoàn toàn là để cho Thánh Thần dẫn dắt chúng ta nên một với Đức Kitô, và thể hiện cái tình yêu đó, làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa trần thế, trong xã hội chúng ta đang sống hôm nay, ngay trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta,